thì nó dễ hành, nó dễ thông, khoảng phải ngồi tay chân. Thì khi có sức khỏe rồi thì đến hạnh phúc gia đình. Tiếp theo đây là bài nói của chị Minh Tâm sẽ nói về hạnh phúc gia đình mà chính bản thân chị đã thực hiện nhờ phương pháp Vô Vi. Kính mời chị Minh Tâm.
Kính thưa tất cả các bạn đạo, theo chương trình thì tới từ khi tới đại hội Tâm Siêu Tố Hợp, một cái ý nghĩ nào là sẽ lên đây nói trước tất cả quý vị. Nhưng mà sao mà thấy cái tên nó để trên bảng khó chịu quá, nên về đêm cũng suy nghĩ dữ lắm. Ngày hôm qua Tâm có lên xin phép gặp thầy để hỏi thầy một vài cái điều mà thấy rằng mình có suy tư. Thầy có một cái lời khuyên là nếu mà con có những cái ý nghĩ đó thì có thể lên đây chia sẻ với bạn đạo, vì cái đó là những cái đóng góp quý báu cho những tuổi trẻ sau này, khi mà trước khi họ có thể lập gia đình hoặc là đã có gia đình. Có thể cái lời nói của Tâm sẽ không có được lưu loát hoặc là coi như văn hoa bóng bẩy, thì vì nó không có sự chuẩn bị, nhưng mà nó là những cái thực tế bằng cái kinh nghiệm sống của mình để chia sẻ với các anh chị. Kính thưa các anh chị, ngoài một cái cuộc trong cuộc sống ở ngoài đời, ngoài những cái bổn phận hay là những cái vai trò mà Tâm đóng ở ngoài đời giống như là một nhân viên xã hội hoặc là một cái gì đó, thì trong gia đình Tâm có bốn ba cái vai trò lớn. Thứ nhất là một người bạn, thứ nhì là một người vợ, và thứ ba là một người mẹ. Xin phép quý vị một chút xíu. Khi mà là một người với vai trò là một người bạn thì Tâm nghĩ rằng lúc nào cũng cố gắng nghĩ rằng giữa mình với chồng hoặc là với con nó không có những cái khoảng cách để mà có thể chia sẻ hiểu với nhau, an ủi cho nhau hay cả đối với con, thì cũng rất là tôn trọng con, không nghĩ rằng con là những cái gì mà mình dạy nó phải nghe. Có những cái điều mà một đứa bé nó có thể dạy cho mình, nếu mà mình có thể mình suy nghĩ mình nhận thức được cái điều đó. Vậy vai trò thứ hai mà Tâm muốn nhấn mạnh ở đây là vai trò của một người vợ. Trước khi Tâm lập gia đình, Tâm đã có một ý định là lựa chọn ít nhất là mình khi mình qua đây mình cũng lựa chọn một người chồng, nếu không có một cái địa vị ngoài xã hội thì cũng phải là người có một cái trình độ như thế nào đó. Nhưng sau một thời gian thì Tâm đã cảm nhận được một cái điều là Tâm chọn một cái người chồng có đức hơn là một người có tài, và cái cơ hội đó đã đưa Tâm đến với anh Niệm. Thì trong suốt thời gian sống với nhau gần 7 năm cho đến bây giờ, Tâm biết chắc chắn một điều rằng cái tình yêu của vợ chồng không thay đổi, nó vẫn như ngày đầu, và nó có thể nói là nó nhiều hơn. Có lắm lúc Tâm suy nghĩ không biết là vì đâu mà nó lại như cái tình yêu đó có thể giữ được cho tới ngày hôm nay. Tâm cũng hiểu một điều là anh chồng mình đã vì một cái nhân nghiệp của hai đứa mà gặp mình, thương mình. Anh chấp nhận lập gia đình, tức là trong cái đường đạo nó có cái là nó bị chậm lụt đi. Trong khi mình cũng hiểu rằng trong cuộc đời nếu có những lúc thăng tiến trong cuộc đời thì là những lúc nó bị suy thoái trong đường đạo. Thì vấn đề vợ chồng nó là cái vấn đề đó. Thì quý vị cũng, ai nếu quý vị nào có lập gia đình rồi thì cũng có hiểu là nếu một cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau, dứt khoát trong đó nó có tình yêu và cái sự đam mê, thì cái sự đam mê đó nó là cái hạnh phúc của gia đình ở thế gian, nhưng nó sẽ làm cho cái đường đạo bị suy thoái. Thì hai vợ chồng tâm sẽ không ngoại lệ. Nhưng có nhiều lúc có một cái cơ hội, tức là chồng tâm phải đi xa trong một vài ngày, rồi đó một lần thứ hai nữa là anh đi xa trong một tháng. Thì trong một tháng trời đó, hoặc là trong những ngày xa vắng đó, tâm đã cảm nhận được một điều là tâm không muốn sống thiếu người chồng mà mình thương yêu. Tâm cũng biết rằng mình không thể nào giữ cái người đó cho suốt đời mình, vì ai chứ cũng phải có lúc, có lúc chúng ta phải chia tay. Thì nỗi băn khoăn đó nó làm tâm suy nghĩ nhiều lắm. Làm sao mà mình có thể thương một người mà không làm khổ người ta, và sẽ có thể gặp lại người ta không phải trong kiếp này mà những kiếp khác nữa. Cái điều suy tư đó, và cả những lúc tâm nhìn thấy anh Niệm, anh cũng có rất là có cái tâm đạo, cũng muốn dấn thân lắm, nhưng mà bị ý chí không có, thành ra sẽ bị đề trễ. Mỗi lần thấy anh buồn rầu, anh cũng xót xa không ít. Tôi không biết có phải tại mình, tại mình mà chồng mình tu không được, tại mình là cái rửa sách quá lớn. Anh kiếm thầy làm hỏi, thầy có nói cái duyên nghiệp là chuyện nó tự nhiên nó phải đến, nhưng cái phước đức là hai vợ chồng con cùng có tu, thành ra tụi con phải vui lòng trả cái nghiệp đó và dìu dắt nhau. Nhiều khi thấy các bạn nào ở đây, các anh lên thấy để mà phát biểu hoặc là nói về những cái kinh nghiệm của các anh trong thời gian tu tập không qua được cái nghiệp duyên. Phải vì cái nghiệp duyên lôi kéo, phải thế này phải thế kia, các anh không nhìn thấy các anh thiếu ý chí. Mình có thể yêu nhau, có thể cưới nhau, nhưng nếu biết dìu dắt nhau, giống như anh không khen chồng mình, nhưng mà nếu người đó thực sự có một sự dìu dắt cho vợ mình, tất khắc vợ mình sẽ hiểu. Không có người đàn bà nào cứng cỏi quá đến nỗi chống đối chồng mình tạo một cái chuyện tốt, mà cái chuyện tốt đó là cho cả gia can. Thì tâm nghĩ không có người đàn bà nào ích kỷ tới mức độ đó. Nhưng ăn thua là cái cách của mình dẫn dắt vợ mình, tha thứ cho vợ mình. Thì mình là người đi trước, mình phải chỉ bảo người ta, mình không nên trách người ta, tại vì người ta là người không biết. Tâm rất là cảm ơn anh Niệm là một người chồng nhưng cũng là một người bạn. Có những lúc đã nhắc nhở, và chính vì những cái anh nhắc nhở, nhiều lúc thấy anh không tu tiến được, tâm cũng tự giận một phần lỗi thôi là do mình. May mắn là tâm có được nghe cái phần văn Ánh Đạo Vàng ở đi thỉnh mấy chùa. Thì qua câu chuyện Ánh Đạo Vàng có một đoạn mà nàng công chúa Gia Du đã nói với chồng rằng: đừng xa em và đừng xa em nghe thái tử. Thì thái tử lúc đó đã có ý định đi tu. Người nói rằng cho dù người có phải xa công chúa, nhưng ngài luôn luôn yêu và sẽ còn yêu em mãi mãi. Khi tâm nghe tới cái đoạn đó, liên tưởng tới cái mối duyên tình của mình, nó cũng đã làm cho tâm xúc động không ít. Xúc động và hổ thẹn vì mình không có đủ nghị lực giống như ngài để cắt ái, ly gia cắt ái. Nhưng bây giờ là đã có một cái gia đình, là một người vợ, và hơn nữa được sự dìu dắt của thầy cũng như là nhìn qua gương của các bạn đạo, tâm cũng tự nguyện với lòng rằng sẽ cố gắng khuyến khích chồng để mà làm cái điều anh muốn làm. Tại vì nếu anh là người tốt, anh biết lo cho gia đình, tâm là người đầu tiên và con là người sẽ được hưởng. Cái chuyện đó tâm không ích kỷ và không nghĩ rằng tâm sẽ sống đời trên thế gian này với anh được. Luôn luôn có một cái điều mơ ước của tâm là cho dù kiếp này tâm phải làm cái gì đi nữa, tâm vẫn mong muốn được gặp lại anh và con trong những cái kiếp sau. Không phải là vợ chồng, nhưng cũng xin được gặp lại. Điều thứ ba, cái vai trò thứ ba trong gia đình là vai trò của một người mẹ. Từ khi mang thai cháu cho tới lúc sanh cháu ra, cái bài học đầu tiên và tâm cảm ơn Thượng Đế rất là nhiều khi nằm trên bàn sanh là tâm đến nói trong lòng là con cảm ơn Thượng Đế đã cho con học được bài học tình thương. Tâm chứ không thực sự hiểu được mẹ mình khi tâm chưa làm mẹ. Khi sanh cháu, khi mang thai cháu, nhờ sự an ủi của Thầy khuyến khích con cứ hành thiện cho tới khi nào con sanh, không có cái gì phải lo lắng hết. Tâm hàng đêm cầu nguyện rằng khi sanh cháu, xin nguyện cho cháu có một trí óc minh mẫn và có một cái tâm tốt để phục vụ mọi người. Cho dù cháu không theo đạo, nhưng nếu cháu là người tốt, đó là điều tâm mong muốn. Khi nuôi con khôn lớn cho tới ngày nay, trong những năm tháng đó, nhìn con những lúc mà con đau ốm, những lúc con bệnh hoạn, những lúc con sai lầm, cái điều đau khổ đó người mẹ nào cũng hiểu được. Và khi hiểu như thế, tâm càng hiểu mẹ mình hơn và càng hiểu mẹ bề trên. Sanh ra hàng triệu triệu đứa con thì cái sự đau khổ sẽ còn nhầy vò nhiều hơn nữa. Tâm lúc nào cũng mong muốn dẫn cháu đến những cái khung cảnh như là gặp bạn đạo nhiều, nghe nói nhiều, để không ngất thì nhiều có thể ảnh hưởng được cháu. Thì cái đó là cái sự cố gắng của tâm, nhưng không biết là nó sẽ đi được đến đâu. Bài nói ngày hôm nay tâm sẽ lên đây nói chuyện với các bạn, với các anh chị bạn đạo ở đây, không phải là để phô trương hay nói ra một cái quá trình tu thô thiển của mình, nhưng muốn chia sẻ với các anh chị là nếu mình đã có bước vào cái hoàn cảnh duyên nghiệp, chịu chấp nhận cái mối duyên nghiệp và cùng chịu dìu dắt nhau tiến bộ, thì cũng có những cái cách để mà mình có thể tu được và giúp đỡ nhau được. Chứ đừng có vì vướng vào vòng duyên nghiệp rồi mình đổ thừa cho cái người bạn đời của mình là vì người đó mà chúng ta không tu được. Nó cái điều đó khi mà các anh chị lên đây nói ra đó, các anh chị cảm thấy mình có lỗi là mình không làm được cái hạnh nguyện của mình, nhưng một mặt các anh chị đã làm đau lòng cái người bạn đời của mình, người ta sẽ đây rất không yên là vì người ta không cố tình làm chuyện đó, nhưng vì duyên nghiệp của hai người chưa trả được, thành ra hai người phải gặp nhau, phải lấy nhau, chứ không phải người ta muốn. Cái điều đó là điều tâm rất nghe, đó là một vài lần trong đại hội cũng nghe một số anh chị lên nói ngồi ở dưới nhưng mà xót xa lắm, thành ra nó cứ băn khoăn trong đầu. Khi hôm qua gặp thầy thì thầy nói là như sáng nay thầy cũng có nói phải dứt khoát thì tất cả sẽ được, thì cái chữ dứt khoát nó rất là khó để mà làm, nhưng mà tâm tin rằng với cái pháp luân thường chuyển của thầy đã chỉ, nếu các anh chị thở đúng như là cái cách thầy chỉ, cái trục nó sẽ bớt, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Một lần trước trong kỳ đại hội đi đại hội bên Canada, khi trở về thầy có dặn hai vợ chồng Tâm trên đường đi về, thầy nói là sang Hawaii hai vợ chồng đi kiếm gặp vợ chồng anh Úc để cho hai người đó lo cho tụi con. Thì nguyên một phái đoàn Úc đi qua bên Hawaii, thì thầy chỉ dặn hai vợ chồng Tâm gặp anh Úc, nhưng Tâm không có hiểu được cái ngẫu ý của thầy trong đó là vì vô tình hay là nó trùng hợp. Nhưng nó đã trùng hợp, và sự trùng hợp đó đã giúp cho Tâm rất là nhiều trong cái chuyện tu học. Vào cái ngày mà lẽ ra là hai vợ chồng phải ra phi trường là khuya 1 giờ, thì không biết vì cách nào Tâm nhìn cái vé máy bay nó lại ra là 1 giờ trưa. Thế là 1 giờ khuya không có mặt ngoài phi trường. Rồi khoảng 2 giờ sáng thì cháu nó bị lên cơn sốt và phải đưa vào nhà thương. Buổi sáng là khoảng 5-7 giờ sáng thì vào nhà thương. Thì khi vào nhà thương mở giấy ra thì biết là trễ chuyến bay rồi, nhưng mà bây giờ làm sao. Thì các anh chị khác thì cũng phải là trả tiền để mà bù phạt vào cái tiền vé bay đó, nhưng mà hai vợ chồng Tâm không bị cái chuyện đó. Rồi khi mà ra khỏi nhà thương rồi á, ra khỏi nhà
Tâm, thương, Tâm nhìn liếc cái đồng hồ chút xíu,
em không ai cái chuyện thời gian. Khi mà nhìn thấy cái đồng hồ, khi mà nhìn thấy biết rằng mình đã trễ thì Tâm trở về đó. May là nhờ cháu nó đau, thành ra hai vợ chồng được dịp ở lại với anh chị Úc như là thầy dặn. Vì trễ thành mới ở lại, rồi anh chị nó mới chở Tâm đi. Thì trên đường đi anh chị đã chỉ cho một cách thở của pháp luân thường chuyển mà từ trước đến giờ Tâm sai mà Tâm không biết. Và đêm hôm qua Con đã xác nhận lại với thầy coi là cái điều người ta truyền lại cho mình. Tại vì mình cũng sợ cái trường hợp là nó tam sao thất bổn, không biết nó đúng hay không. Tâm về tâm có áp dụng, có thử thì thấy rằng nó rất là có hiệu quả. Và chỉ cần thử thở được cho tới 6 hơi là người đã đủ mệt rồi. Nhưng trước kia ngồi làm pháp luân, ngồi thở có mấy chục hơi cũng không biết mệt, mà cũng không nghĩ là nó tới tật, tại vì không biết nó tật chỗ nào. Nhưng đến khi sau khi hôm qua xác nhận lại với thầy một lần nữa, tâm tiếc rằng cái thời gian mà đi Las Vegas đã không đi được để mà xác định lại, để nó phí mấy tháng vừa qua đã không có dám, không dám làm cái cách mà anh chị Úc chỉ, vì sợ nó bị giống như là người ta nói thở sai thì tẩu hỏa nhập ma, hay là bệnh hoạn, hay là sân dục nó nhiều lên nữa. Thì hôm nay tâm xin được chia sẻ với các anh chị, thầy nói rằng thở chết bỏ, các anh chị hít vào, hít cho tới thở hít không được. Và khi thở ra cũng vậy, thở cho tới thở không được, đừng sợ chết, đừng sợ đứt hơi, đừng sợ chết. Nếu các anh chị dám làm như vậy đó, thì sau các anh chị thở ra rồi á, không còn hơi trong bụng nữa, cho dù có bị đứt hơi đi nữa đó, ngộp hơi đi nữa, cứ lấy lại hơi lại bình thường. Nhưng khi lấy hơi lại như thế, các anh chị sẽ cảm thấy toàn thân các anh chị nóng. Đêm hôm qua tâm ngồi thiền ở trong cái hội trường này, trời đêm hôm qua các anh chị cũng biết là trời nó lạnh hay là nó nóng. Khi vào cái hội trường á, chỉ ngồi một hồi là mồ hôi đổ ra ướt áo. Thì sau khi nói chuyện với thầy rồi á, tâm hiểu là cái chuyện đó bây giờ cái đường đi mình đã có, sẽ cố gắng để mà làm cho nó đúng. Vì làm cho nó đúng, mình có thể mình giữ được sức khỏe, rồi mình cũng có thể mình có cái chia sẻ với người bạn đời của mình để mà an ủi cho nhau. Và hiểu rằng yêu không có nghĩa là mình cần phải có cái dục trong đó mới là yêu. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh Niệm hay là con chịu ngồi lên ngồi thiền, trong lòng mình ấm cúng lắm, vì mình biết chắc chắn rằng sau này mình sẽ còn gặp lại được nhau nữa. Tâm xin cảm ơn tất cả sự lắng nghe của các anh chị.
Của cô Tâm đã được thổ lộ trước quý vị. Chúng ta cũng chỉ còn độ khoảng 5 phút nữa là chúng ta để nghỉ và mời quý vị vào trong phòng ăn. Thì riêng ý kiến tôi đóng góp với lại cô Tâm, hôm nay như thế là cô thoải mái rồi. Thứ nhất là cô đã được gặp thầy. Thứ nhì là cô đã được trình bày tất cả những cái tâm tư của cô ở trước mặt quý vị, để thấy rằng đàn ông chúng ta mình phải lên cũng trách lại, không phải cứ đàn bà mới có lỗi lầm đâu. Nếu mà tôi nói như vậy, quý vị sẽ cho tôi là thằng này định đầm. Không, một phần lớn là chúng ta là cái lèo lái của cái gia đình. Mà mình muốn biến gia đình thành địa ngục, tất nhiên nó thành địa ngục. Mà muốn biến gia đình thành thiên đàng, tất nhiên nó thành thiên đàng, do người đàn ông ở trong gia đình. Đàn bà có đôi lúc họ cũng có những cái, chính có họ làm ân sư, chứ không phải không. Thầy nói hoàn cảnh là ân sư, mà người vợ sống chung với mình là ân sư thực sự. Tôi sửa được nhiều là không phải là tôi nịnh bà xã tôi đâu. Bà chặn tôi nhiều cái rất hay. Mặc dù trước mặt bà ấy nói tôi không bằng lòng thật ấy, nhưng mà mình ra còn nhỏ là nên nói có lý. Nó nói mà có lý. Từ từ tôi sửa chung, tôi lại cũng có cái tự ái chứ. Tôi không có làm lúc đó đâu, nhưng mà tôi làm cái lúc sau khi đó. Mình phải nghĩ mình rằng hoàn cảnh là ân sư, tất cả mọi chuyện và duyên nghiệp ở trên đời là mình tạo, mình phải giải nghiệp, không ai giải nghiệp cho mình hết. Tự mình sửa, dứt khoát là ý thầy nói rằng dứt khoát, nắm được pháp rồi dứt khoát tu, đời đạo sông tu. Thầy nhắc chúng ta là đời đạo sông tu. Nhân đạo phải tròn thì thiên đạo mới có chỗ bước vô. Nhân đạo không tròn, đừng có nói tới thiên đạo. Thực sự tôi thấy nó như vậy. Thành thử ra đàn ông chúng ta đôi lúc cũng lên về xét mình, thử coi mình có thiếu sót hay không. Đừng tưởng mình ở đàn ông là mình ngon lắm thế nọ thế kia. Đừng thấy đàn bà là nghe nói là chỉ có 50% thôi, còn đàn ông mình mạnh lắm nọ kia. Người ta cũng có cái ý chí của người ta. Tu hay không, dứt khoát hay không là do ý chí của mình. Gia đình mình còn phải tạo nghiệp, mình phải giải nghiệp cho tới cuối cùng. Và trên con đường đạo mình song song mình tu, mình vẫn có kết quả. Hành thiền cho đúng, không đi sai pháp, không hướng lại, không hướng ngoại, thì đương nhiên mình có kết quả cho chính mình. Thành thử ra tôi xin phép tạm ngưng ở đây, bởi vì lý do cá nhân nên tôi không dám như vậy. Tôi chỉ thấy rằng chúng mình đàn ông đôi lúc cũng có lỗi lầm, phải nhận xét là như vậy, chứ không phải không hoàn toàn tốt cả. Thưa anh có muốn cái gì không? Nếu không thì tôi xin tuyên bố một cái chương trình văn nghệ của đêm nay của chúng ta.
Vâng,
xin
mình tiếp tục chương trình, nói về đề cập về chương trình văn nghệ, và sau đó tôi có vài lời.
Thưa, vì thế một số anh em thanh niên của chúng ta rất là cởi mở, hài hòa. Trong suốt thời gian có chương trình Đại hội Minh Tâm, các anh em đã đóng góp tập dượt rất là cực về những buổi tối cuối tuần.
Bởi vì anh em mới mẻ của chúng ta, của hiện đại hơn, những người lớn tuổi thường thường cũng có cái idea của mình đôi lúc nó cảm thấy như là nó xưa cũ rồi, thì mình chỉ đưa cái đó ra rồi các em sang rất là hợp lý. Và cái chương trình văn nghệ đêm hôm nay chúng tôi chia ra làm hai đêm văn nghệ. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều mục, nhưng chúng tôi chỉ đưa lên những cái mục chính. Chương trình văn nghệ đêm nay, đêm thứ nhất chúng tôi xin giới thiệu qua. Thứ nhất là hợp ca Hát lên cho vui, thơ của Đức Thầy, nhạc của Hải Tân, do toàn ban Vô Vi thanh niên trẻ tuổi trình bày. Vũ khúc Tô Lục Chuốc Hồng do các bạn Vân Khanh, Minh, cô Linh, cô Nương, Lợi đồng trình diễn. Đơn ca Mười Thương Nhớ Đức Thầy, thơ của Đức Thầy, Lương Sĩ Hằng, nhạc do Đức Thành và do cô Đăng Lan trình bày. Hợp ca Vè Lý Vô Vi do Quang Minh soạn thảo, do các bạn trẻ Sydney đồng trình diễn. Đơn ca Tình Em, thơ của Đức Thầy, nhạc của Phạm Kim, do chị Thu Hương trình bày. Vở tuồng cải lương Sen Hồng Trên Tuyết Trắng của soạn giả Vạn Lý, do ban cổ nhạc Vô Vi Melbourne đồng trình diễn. Thứ bảy, đơn ca Ngàn Ánh Trăng Thanh, thơ của một vị, của một bạn đạo Nam Úc, ẩn danh, không cho tôi được phép nói danh. Nhạc của Phạm Kim và do cô Minh Tâm trình bày. Cổ nhạc Tưởng Nhớ Đức Thầy, nhạc và lời của chị Kim Thanh do Hoàng Bảo, Diễm Hồng trình bày. Vở hài kịch Vui Tươi Chào Lộc Dương Thiện Sinh Dạo Địa Ngục do Hoàng Bảo, Tiến Dũng tự biên tự diễn. Chúng ta sẽ có một vở hài kịch khôi hài chào lộng vui nhộn, nhưng mà không thiếu phần tâm linh trong đó. Xin quý vị ráng đừng bỏ lỡ cơ hội trong một cái chương trình văn nghệ đặc sắc này. Vở chưa, chúng tôi chưa xong. Và sau đó chúng tôi có thể di chuyển trong một cái mục hơi đặc biệt là Thái Cực Kiếm Trung Quốc do bạn đạo Trương Bình trình diễn. Nếu tiếp tục thì giờ chúng ta còn, quý vị còn thích thưởng thức cái văn nghệ Cây Nhà Lá Vườn của VV chúng ta, thì chúng tôi sẽ nối thêm còn rất nhiều mục đi tiếp theo sau đây. Vì thế tôi chỉ xin giới thiệu qua với quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin nhường máy lại cho anh trưởng ban tổ chức.
Thành thật cảm ơn anh Vũ Quang Minh. Xin thưa với các anh chị, nếu mà văn nghệ tối nay trình diễn đó, thì tôi đã được may mắn xem qua. Tôi xem qua cái sự nhiệt tâm của các anh em, tôi xem qua cái lòng hăng say đầy hỏa. Đó là những diễn viên mà làm cho tôi thật cảm động vô cùng. Vở tuồng tối nay chưa diễn mà tâm tôi đã học được ở nơi các anh đó những thành nguyện phục vụ vô lời. Thì tối hôm nay tôi cũng xin mời các quý bà con đúng 7 giờ đến tại hội trường này. Và thế theo lời anh như lời mới vừa nói của anh Lương An Tùng là chiều nay lúc 5 giờ nếu quý vị nào muốn được hướng dẫn về khí công thì anh Lương Hồng Tuấn và các anh em Lương An Tùng và anh Sơn sẽ sẵn sàng hướng dẫn quý vị ở tại sân cỏ phía sau nhà tiếp thế này. Và sau đây là một vài điều mà trước khi chúng ta nghỉ ăn trưa. Thứ nhất,
Long. con vũ trụ tình cha, con Phang lưng mẹ đã hết lòng, vì con mẹ phải bế bồng thâu đêm. Tình thương siêu siêu ấm êm, mẹ yêu con đó tạo niềm hoa xanh. Con ơi, con phải thực hành Giáng sinh mẹ đồ, con nay cắm hoa càn khôn vũ trụ tình cha, con vui trong cảnh thân ta thương yêu. Cảm thông quy hồi tình xíu, mẹ ban ân điển con yêu tròn lành. Với chung nguyên lý tan thành, tình cha tình mẹ tình thanh đạo đời. Con thông chẳng có xa rời, đạo tâm sẵn có thành thơi an nhàn. Mẹ nay truyền ý bàng bàng, các con vui học tạo màn đạo tâm.
Rồi mời 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 cô Hương lẹ dùm.
Bài hát này là của chị Kim Thanh sáng tác để kính dâng đức thầy. Dạ, dạ được.
Cứ mỗi độ xuân về vui sum họp, tết vô di quy hội quý bạn thiền. Sống bên thầy thanh nhẹ cảnh trời tiên, cùng đàm đạo dắt dìu nhau tu tiên. Chúng con ước nguyện đức thầy về đây mỗi năm, sáng soi trăng rằm theo bước chân âm thầm, dìu đưa sanh chúng đến thăm qua. Ước mong sum họp một nhà hòa vui thương kính. Đã 40 năm qua thầy lê bước khắp năm châu dạy khuyên đàn con trẻ, hãy trì chỉ công phu và dân và tu hành. Ơn phước trời ban mới gặp được mối duyên lành, một kiếp sống phong sương với bao nỗi thăng trầm buồn khổ, vì cuộc đời luôn động loạn chấp mê. Nhờ pháp lý vô vi chỉ rõ lối về, thiền nhập định hành pháp luân thường chuyên, là đúng đường trở lại quê xưa. Vì cuộc sống phù sinh như mây dần phôi tuần, thầy đã
lợi danh và xa lìa bao nghiệp chướng, để dẫn bước đường tu dồi trao lẽ đạo nhiệm màu. Biển cho lặn minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Câu châm ngôn chiều qua thầy đã trao, hãy xem nhẹ định chung đừng phí đời xuân trẻ, mà thoát dòng tục lụy giam thân. Tâm an lạc thầy giúp đời theo ánh đạo, ước mong sao chúng con sớm hồi đầu hướng thiện, để được sống cảnh đời thanh đức long quang. Lời chân lý ngài đem thầy cảnh tình, tiếng Di Đà bao phủ khắp không gian. Lòng từ bi của Đức Phật quá chưa chân, ngồi nhập định chúng sanh là ánh sáng. Bao thanh quang soi sáng bước đường con đi, ánh đạo vàng nhiều di giúp nhân sanh giải thoát nghiệp trần. Hướng tâm tôi xin chớ ngại ngần, sống trong tình thầy yêu thiết tha, dứt nghiệp duyên khổ đau ngày qua, để kịp kỳ long qua đến nơi, cứu chúng sanh thoát mê trần gian. Nhìn chúng sanh sai xưa trong dòng tứ khổ, mà gia thầy yêu thêm chùa xót lệ tuôn tràn. Thổn thức gì thương với bao nỗi nghẹn ngào, nước mắt thầy rơi mang tâm thành ngài phát nguyện, quyết cứu đời cho trọn vẹn đạo từ bi. Bỏ ngoài tai câu danh lợi thị phi, mặc nhân thế ghen chê lời chân vàng, vỗ trổ bao la ngất từ quán điện giới, khắp không gian như phù anh trăng lạnh. Kiếp phù sinh thật ngắn ngủi biết bao, mà sao ai cứ mãi triền miên trong giấc ngủ say nồng. Kẻ ánh dương chiếu rạng khắp càn khôn, ai mau thức tỉnh đi lo dưỡng tánh tu tâm, cho trọn đạo làm người và nắng niệm Phật cho nhẹ nhàng, để hồi quang phản chiếu đạt lục tự Di Đà vô biệt niệm, sẽ ngời sáng Mô Ni Châu hướng giọt nước cam lồ. Đây tiếng nhạc thần tiên nghe vấn dương, tình thiết tha đấng cha hiền, giáng lâm dương thế khổ buồn vì thương con, lòng bao la chứa đạo phủ khắp không gian quyền áo, lời lẽ nhiệm màu truyền rải khắp nâng châu. Cầu muôn loài thầy đắc quả Phật di kiên, đi giảng nẻo xác thân già nào xa kề. Nhờ Đức Phật Thích Ca trọn đời luôn tu niệm, cho chúng con noi gương hầu giải thoát vạn ưu phiền. Quỳ dưới chân thầy, chúng con nguyện lòng sẽ trì chỉ công phu, nhờ đuốc huệ trao dồi tình bác ngay. Mai sau thầy bán một nhà, thành tâm khấn nguyện Phật Đà Di Kim.
Cô Hương là một ca sĩ ca hay nhất của Ban Văn nghệ Vô Vi đấy, chứ không phải là chúng tôi không biết. Dạ, xin cảm ơn chị Tranh giới thiệu. Quả nhiên là cái bài này nó cũng một phần nào hợp vào tâm thức của mọi người và chính chị cô Hương chứ. Nói cô Hương thành ra anh Công anh nhìn tôi. Anh Công chứ, thành thử ra cô Hương á, có một cái giọng rất là êm và rất là ấm, nó hợp vào mấy cái bản nhạc đó và hợp vào mấy tâm thức của mình. Thành ra cái bài ca nó được diễn tả ai cũng phải nặng im hết. Chưa bao giờ nghe một bài nhạc mà chính tôi cũng phải nghĩa là cũng như là mất đứng tim lại, không có dám đập mạnh nữa. Và để tiếp nối theo cho đến giờ chính thức quý vị có mặt ở tại hội trường, chúng tôi xin mời cô Tâm lên ca một bản nhạc đạo và nhờ cháu Sơn đệm đàn cho cô ca. Mời cô Tâm. Cô Tâm. Rất tiếc là trong lúc cô Hương trình bày cái nhạc phẩm 6 câu vọng cổ của chị Thanh, hình như chị Thanh không có đây. Thành ra chúng ta thưởng thức dùm cho chị. À, có ngồi đó à, cảm ơn nha. Thấy chưa, nói đến một cái đứng lên chào theo quân đội liền. Tôi xin mời cô Tâm. Thực hiện đúng như nguyện vọng, đời đạo song tu. Thành ra chúng ta không phân biệt nhạc đời hay nhạc đạo. Nếu nhạc đời mà dìu chúng ta trở về với quê hương, cái đó là một cái điểm tốt. Vậy thì xin cô Tâm cứ tự nhiên.
Quê hương là chung khe
Alo. 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 À, xin anh cho âm thanh của cái micro này.
À, như lời hứa hồi năm rồi thì tôi sẽ hát một bài. Nhưng mà bây giờ đó, bị hôm qua nay Sơn bận quá nên cái chưa tập được.
Thì là tập luôn.
Thì bây giờ thưa như vậy. Bây giờ thì thôi để tôi sẽ ráng tập rồi sẽ hát vào cái đêm văn nghệ cuối đó, chót. Thì bây giờ trong khi để thay thế đó thì chúng tôi sẽ xin đàn cái bản nhạc này tôi chỉ tập được cái phần nửa à. Thành đó để tôi sẽ
hôm nay anh lại trở lại với
cảm ơn anh Cương.
Chiều nay ta đứng trông về mắt đượm tình quê, mắt đượm tình quê. Xa xa một đàn chim ra mây tung cánh bay về, hỡi chim hãy đợi cho ta rời nhắn câu xa về. Trường Sơn